chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Tóm lược tình hình an ninh trật tự trong tuần. Trong tuần qua, từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra một số vụ việc gồm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản. Vụ việc xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nổi lên là vụ việc như sau. Trộm cắp tài sản. Khoảng 3 giờ 55 phút ngày 1 tháng 12 năm 2023, anh Nguyễn Đỗ Anh Quân, sinh năm 2002, có hộ khẩu thường trú tại tổ 25 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, đang ngủ nghe thấy tiếng động thì tỉnh dậy. Kiểm tra phát hiện mất một xe máy Way Alpha màu đen trị giá khoảng 15 triệu đồng để ở hiên nhà. Sơ bộ xác định cổng nhà có dấu hiệu bị cậy phá. Sau đó anh Quân đến cơ quan công an trình báo tài sản bị mất trị giá khoảng 15 triệu đồng. Cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản. Khoảng 1 giờ 20 phút ngày 29 tháng 11 năm 2023, anh Trần Đức Tuấn, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tổ dân phố Đình, phường Đông Cao, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Way, chở sau là Đỗ Chí Linh, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú thị trấn Bái Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, đi đến khu vực trước cổng viện chỉnh hình và phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên, thuộc tổ 5 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, thì bị khoảng 20 người áp sát chặn xe của Tuấn. Sau đó các đối tượng dùng tay thắt lưng ra đánh Tuấn và Linh, dùng gậy sắt, dao đập phá xe mô tô của Tuấn. Sau đó các đối tượng bỏ đi. Hậu quả Linh bị một vết xưng tại đỉnh đầu, một vết chảy xước da tại thắt lưng phải, một xe mô tô Honda Way bị hỏng, gãy rời phần đuôi xe gắn biển kiểm soát phía sau, vỡ phần mềm yếm xe bên trái, trị giá khoảng 500.000 đồng. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tiếp tục thực hiện các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong năm. Về công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, trong tuần đã kiểm tra 15 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 429 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt hành chính một trường hợp vi phạm, thu 750.000 đồng nộp ngân sách nhà nước. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 4 vụ, điều tra khám phá 4 vụ 7 đối tượng, bắt 1 vụ 1 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 1.750,486 gram ma túy heroin cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý chuyên đề vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Tuần qua, lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 175 trường hợp, tạm giữ 7 xe ô tô, 95 xe mô tô, xe gắn máy và 55 bộ giấy tờ xe ô tô, mô tô và xe gắn máy. Trong đó 80 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 2 trường hợp quá tải, quá khổ, quá chiều dài, 32 trường hợp quá tốc độ, 1 trường hợp lạng lách đánh võng. Xử lý phạt tiền 153 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 437 triệu đồng. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 57 trường hợp, nhắc nhở 92 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 10 trường hợp vi phạm. Những nội dung cơ bản của luật căn cước. Để đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử tiến tới chính phủ số, trong đó tập trung phát triển hạ tầng số, phục vụ các cơ quan nhà nước một cách tập trung thông suốt, đảm bảo nguồn lực phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân, việc xây dựng dự án luật căn cước có ý nghĩa rất quan trọng và cần thiết. Dự án luật này không chỉ đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về căn cước, đáp ứng các yêu cầu, mục tiêu về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân, mà còn có ý nghĩa trong việc phát huy giá trị của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước, giá trị và tiện ích của thẻ căn cước điện tử trong phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về chuyển đổi số ở nước ta theo mục tiêu của đề án số 06 Chính phủ đang triển khai thực hiện. Để hiểu rõ hơn về luật căn cước đã được thông qua tại kỳ họp 6, Quốc hội khóa 15 có hiệu lực ngày 1 tháng 7 năm 2024, Công an thành phố Thái Nguyên thông tin những nội dung cơ bản của luật căn cước như sau. 1. Về phạm vi điều chỉnh, luật quy định theo hướng luật này quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước, thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước điện tử, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan. 2. Về đối tượng áp dụng, luật mở rộng đối tượng áp dụng so với luật căn cước công dân năm 2014. Ngoài áp dụng đối với công dân Việt Nam, cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan, luật này còn áp dụng đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam. 3. Về quy định thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, luật quy định theo hướng mở rộng, tích hợp nhiều thông tin khác của công dân và người gốc Việt Nam trong các cơ sở dữ liệu khác vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước để trực tiếp phục vụ cho việc ứng dụng tiện ích của thẻ căn cước điện tử, kết nối, chia sẻ, thông tin người dân. 4. Về nội dung thể hiện trên thẻ căn cước, luật sửa đổi bổ sung theo hướng tạo thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình sử dụng thẻ căn cước, hạn chế việc phải cấp đổi thẻ căn cước và bảo đảm tính riêng tư của người dân. Đối với những thẻ căn cước công dân đã cấp thì vẫn còn nguyên giá trị sử dụng, không bị tác động bởi quy định này. 5. Về người được cấp thẻ căn cước, luật bổ sung quy định về quản lý cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi và thực hiện theo nhu cầu, còn đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên là bắt buộc. 6. Về cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam, đây là nội dung được bổ sung so với quy định của luật căn cước công dân năm 2014 nhằm bảo đảm quyền, lợi ích của người gốc Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam, đồng thời phục vụ tốt hơn công tác quản lý nhà nước về dân cư. 7. Về tích hợp thông tin vào thẻ căn cước, luật bổ sung quy định về việc tích hợp một số thông tin có tính ổn định, được sử dụng thường xuyên của người dân ngoài thông tin về căn cước vào thẻ căn cước. Việc sử dụng các thông tin tích hợp từ thẻ căn cước có giá trị tương đương như việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng các giấy tờ có chứa thông tin đó trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại khác. Qua đó giúp giảm giấy tờ cho người dân, tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện giao dịch dân sự, thực hiện chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính. 8. Về căn cước điện tử, đây là nội dung được bổ sung so với quy định của luật căn cước công dân năm 2014. Luật quy định mỗi công dân chỉ có một căn cước điện tử. Căn cước điện tử sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công và thực hiện các giao dịch, hoạt động khác theo nhu cầu của công dân. 9. Về quy định chuyển tiếp, luật đã bổ sung quy định chuyển tiếp về việc sử dụng thẻ căn cước công dân đã được cấp. Giá trị sử dụng của chứng minh nhân dân để không làm phát sinh thủ tục hành chính, tác động đến người dân khi luật căn cước được thông qua, có hiệu lực thi hành. Dự án luật căn cước là dự án luật rất quan trọng, chứa đựng nhiều quy định mang tính kỹ thuật, công nghệ, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Hiểu và thực hiện luật căn cước là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi tổ chức cá nhân nhằm đảm bảo quyền lợi, nhu cầu chính đáng của nhân dân, phát huy tài nguyên số trong quản lý, xây dựng chính phủ số. Tình trạng giả danh lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy bán tài liệu tập huấn. Trong thời gian qua, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên lại tái diễn hành vi giả danh lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bán tài liệu tập huấn phòng cháy chữa cháy. Các đối tượng giả danh cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của công an tỉnh Thái Nguyên, công an thành phố Thái Nguyên gọi điện thoại cho các chủ cơ sở, chủ hộ gia đình, hộ kinh doanh yêu cầu đóng tiền khi nhận bưu phẩm để làm lệ phí cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy hoặc nhận tài liệu tập huấn phòng cháy chữa cháy bằng hình thức giao hàng, cốt. Công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp, các hộ kinh doanh và người dân trên địa bàn thành phố đề cao cảnh giác, không giao dịch, mua bán và làm việc với các đối tượng lạ tự xưng là cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cơ quan công an qua điện thoại. Tuyệt đối không cung cấp các thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng. Khi phát hiện các đối tượng giả danh thực hiện các hành vi như trên, đề nghị báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc qua đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thành phố Thái Nguyên, địa chỉ số 17 đường Cách mạng tháng 8, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên để có biện pháp phối hợp xử lý kịp thời.